Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm Giáp Thân, toàn thể đệ tử chúng con vâng tập Đại Hùng Bộ Điện, cung đối Phật tiền thành tâm tác lễ truyền thọ tam quy ngũ giới, cho chư thiện nam tín nữ ngưỡng mong mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho lòng thành của đệ tử chúng con. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xưng dương cùng tan tháng ức không cùng tầng Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm mà thông không thể nghĩ bạn lưới đế châu dê đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời trước bào tòa thân con ảnh hiện cuối đầu xin thề nguyện quy y. tầng hư không biên pháp giới quá hiền vì lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Ni Phật Đường Lai Sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Thượng Phật Bồ Tát. Thế tâm mà đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Đề Tạng Vương Bồ Tán thanh tình đại hải chúng Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng, đệ tử chúng con, hôm nay có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng, chúng con từng nghe trong kinh Phật dạy, như con rùa mù dưới biển, chờ đợi ngàn năm khúc gỗ trôi qua, mới vội ngoi lên tìm cách chui vào, việc này thật vô cùng khó. Cũng thế, luân hồi quanh quẩn, xoay chuyển sáu đường, muốn được làm người khó như rùa vậy. Chúng con tự biết, nghiệp chướng nặng sâu, thống khổ oán sầu, chất cao hơn núi. Vì thế, đường lành khó tới, nẻo ác dễ xa, nhiều kiếp đi qua, chỉ trong đêm tối. Thế mà nay, có lẽ phước duyên sót lại, hiện quả còn thừa, nên được mang thân người cũng nhờ ơn trên tam bảo. Lại hiểu, thân người nay được, nếu chẳng biết tu, trần cảnh mãi vui, e rằng một sớm mai kia vô thường ập tới, đường trước mịt mờ, hoang vu đáng sợ. Cho nên, muốn xa bờ dữ, hướng tới nẻo lành, lìa vực tử sanh, không còn gì hơn phải quy y tam bảo. Ví như con thơ bỏ mẹ, cứ mãi rong chơi, va chạm vào đời khổ đau chi phối. Khi ấy thấy mình lạc lõng, thiếu vắng vòng tay, năm tháng đông đầy nhớ nhung cha mẹ, chợt vội vàng hoảng sợ, tự thấy bơ vơ, quay lại nương nhờ dưới bóng tuổi tác hiền hòa của song thân từ ái. Chúng con cũng thế, như trẻ đi hoang, đưa gót lang thang tha phương lưu lạc. Nay hồi đầu tỉnh ngộ, biết rõ mê lầm, nên nguyện phát thiện tâm về nương tam bảo. Giờ đây duyên lành đã đủ, ngưỡng cầu trên mười phương chư Phật, Bồ Tát Thánh Hiền, pháp giới vô biên, xin thương xót chúng con từ bi gia hộ. Đầu thành đảnh lễ, sám hối tội xưa, ác nghiệp nguyện chừa, từ nay sẽ về nẻo chánh. Thứ đến, cầu trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng, xin hãy ai lân, vì đệ tử chúng con truyền trao quy giới. Nguyện trên chư Phật, chư đại đức tăng, vào giữa biển trần, giang tay tế độ. Rồi đây, chúng con sẽ xa rời rừng khổ, vượt khỏi biển mê, nghiệp chướng nhẹ vơi, đường về với cõi lành. Ngày kia không xa xôi nữa, thiết tha khát ngưỡng, trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng, truyền trao quy giới xuống chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý hoa thầy, quý vị mấy lâu có lòng khác nửa quy giới, nay đủ duyên lành cầm cầu trên đại đức tăng truyền trao quy giới. Khi đại đức tăng rất hoan hỷ, hứa cả vậy quý vị y như pháp lễ chư hiền thánh tăng chứng minh cho.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trước khi vào lễ quy y, chúng tôi xin nói về ý nghĩa hai chữ pháp danh. Pháp danh là tên đạo. Khi chúng ta quy y tam bảo, vị bổn sư đặt cho mình cái tên gọi. Tên gọi đó là pháp danh. Cũng giống như khi mình sinh ra, cha mẹ đặt cho mình cái tên, thì tên đó gọi là tục danh hay là thế danh, tùy theo mỗi nơi quý thầy đặt pháp danh khác nhau. Ở đây chúng tôi đặt chữ Liên và chữ Tịnh Người nữ thì lấy chữ Liên ở đầu tên của mình, và người nam thì lấy chữ Tịnh ở đầu tên của mình. Thí dụ, cô Nguyễn Thị Thúy thì pháp danh là Liên Thúy. Còn nam Nguyễn Văn Hùng thì pháp danh là Tịnh Hùng. Chữ Liên là hoa sen, và đặc tính của hoa sen là trong sạch, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chữ Tịnh cũng là trong sạch. Hai chữ Liên và Tịnh này đều có ý nghĩa trong sạch. Đặt cho quý vị hai cái tên này, chúng tôi mong muốn sau khi quy y Tam Bảo, quý vị sống một cuộc đời trong sạch như sen ở dưới bùn mà không nhiễm bùn. Cái ý thứ hai là mong mỏi sau này quý vị được về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Khi sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hóa sanh từ hoa sen, cho nên chúng tôi lấy chữ Liên đặt cho người nữ. Và cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cũng gọi là Tịnh Độ. Tịnh Độ có nghĩa là cái cõi trong sạch. Do vậy chúng tôi lấy chữ Tịnh ở đầu đặt tên cho nam. Đó là ý nghĩa của chữ Liên và chữ Tịnh mà chúng tôi đặt tên cho quý vị. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào buổi lễ quy y. Quý thiện nam thiện nữ lắng nghe, Phật dạy rằng ba cõi không yên như ở trong nhà lửa. Muốn xa lìa cõi khổ thì phải nương về ngôi Tam Bảo. Người muốn thoát khỏi bến sinh tử luân hồi không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ, giới như đất bằng phẳng muôn vật đều từ đấy phát sinh, giới như ngọn đèn sáng chiếu phá các chỗ tối tăm, giới là con đường tắt đưa đến cõi nhân thiên, là cửa ngõ vào cảnh niết bàn. Cho nên trong kinh nói rằng, nếu có chúng sinh nào muốn dứt trừ các khổ, hưởng sự vui vô thượng niết bàn, thì phải thọ tam quy, trì ngũ giới. Nếu người nào giữ được thanh tịnh cho đến trong giây phút quy Tam Bảo, ở đời vị lai cũng được chứng quả niết bàn. Quý thiện nam thiện nữ, trong luật Phật dạy, người quy y Tam Bảo trước phải sám hối cho thân tâm được thanh tịnh, cũng như muốn chứa đựng vị cam lồ trước phải xuất bình cho thật sạch. Người thọ quy giới trước cần phải sám hối, trừ phiền não cho tâm được thanh tịnh mới có thể lãnh thọ quy giới thanh tịnh. Nhưng phải hiểu ý nghĩa sám hối là gì. Sám nghĩa là ăn năn, tự thú tội ra. Chẳng những tội lỗi trong một đời, mà cho đến tội trong nhiều kiếp về trước cần phải sám. Hối nghĩa là hối hận, biết lỗi mà chừa bỏ, đổi lại cho trở nên tốt, không cho tội lỗi phát sinh nữa. Ví như cái áo dơ bẩn đã giặt sạch thì phải giữ gìn, không cho dính dơ. Quý thiện nam thiện nữ đã nghe giảng rõ ý nghĩa sám hối rồi. Vậy quý vị quỳ lên chắp tay ngay thẳng, nghe tôi nói thế nào thì nói theo thế ấy, để sám hối cho thân tâm được thanh tịnh. Đệ tử chúng con tên là
Đệ tử chúng con tên là
Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay lỡ tạo những điều tội lỗi,
lỡ tạo những điều tội lỗi,
ngày hôm nay thành tâm sám hối,
ngày hôm nay thành tâm sám hối,
thề tránh các điều dữ,
thề tránh các điều dữ,
nguyện làm các việc lành,
nguyện làm các việc lành,
cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ,
cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ,
khiến cho đệ tử,
khiến cho đệ tử
tội diệt phước sanh,
tội diệt phước sanh,
căn lành thêm lớn,
căn lành thêm lớn,
tai qua nạn khỏi,
tai qua nạn khỏi,
hiện tiền phước huệ trang nghiêm,
hiện tiền phước huệ trang nghiêm,
một hầu sinh về cõi Phật,
một hầu sinh về cõi Phật,
nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát,
nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đệ tử chúng con tên là
Đệ tử chúng con tên là
Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay
Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay
lỡ tạo những điều tội lỗi,
lỡ tạo những điều tội lỗi,
ngày hôm nay thành tâm sám hối,
ngày hôm nay thành tâm sám hối,
thề tránh các điều dữ,
thề tránh các điều dữ,
nguyện làm các việc lành,
nguyện làm các việc lành,
cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ,
cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ,
khiến cho đệ tử,
khiến cho đệ tử
tội diệt phước sanh,
tội diệt phước sanh,
căn lành thêm lớn,
căn lành thêm lớn,
tai qua nạn khỏi,
tai qua nạn khỏi,
hiện tiền phước huệ trang nghiêm,
hiện tiền phước huệ trang nghiêm,
một hầu sinh về cõi Phật,
một hầu sinh về cõi Phật,
nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát,
nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đệ tử chúng con tên là
Đệ tử chúng con tên là
Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay
Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay
lỡ tạo những điều tội lỗi,
lỡ tạo những điều tội lỗi,
ngày hôm nay thành tâm sám hối,
ngày hôm nay thành tâm sám hối,
thề tránh các điều dữ,
thề tránh các điều dữ,
nguyện làm các việc lành,
nguyện làm các việc lành,
cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ,
cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ,
khiến cho đệ tử,
khiến cho đệ tử
tội diệt phước sanh,
tội diệt phước sanh,
căn lành thêm lớn,
căn tăng đồng thiên hương.
Tai qua nạn khỏi,
tai qua nạn khỏi.
Thiện tiền phước huệ trang nghiêm,
thiện tiền phước huệ trang nghiêm.
Một hầu xin về cõi Phật,
một hầu xin về cõi Phật.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Các thiện nam, thiện nữ, vừa rồi quý vị đã sám hối, thân tâm được thanh tịnh rồi. Bây giờ mới có thể quy y Tam Bảo được. Trước khi quy y, quý vị cần phải biết rõ ý nghĩa quy y là gì. Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Chữ quy là trở về, y là nương tựa, là trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp say mê lầm lạc, nay cần phải quay về với chánh pháp, nương tựa Tam Bảo. Nương tựa với Phật là một đấng từ bi bình đẳng như người cha lành. Nương tựa với Pháp là một phương pháp giải khổ như thuốc hay chữa lành bệnh tật. Nương tựa với Tăng là bậc đại trí hoằng pháp lợi sanh mới thật là hoàn toàn an lành. Còn Phật Pháp Tăng nghĩa là gì? Chứ Phật tiếng Phạn là Buddha, tàu dịch âm là Phật Đà, nói tắt là Phật. Dịch nghĩa là giác giả, một đấng giác ngộ hoàn toàn, toàn năng, toàn trí, toàn đức. Người cha lành của chúng sinh, vị đạo sư của mười pháp giới, cho tất cả những bậc tu hành đã giác ngộ. Pháp nghĩa là gì? Pháp là khuôn phép, chính là những lời của Đức Phật Thích Ca chỉ dạy. Nếu mỗi người y theo giáo pháp ấy mà tu hành thì quyết định sẽ được thoát ly sinh tử, chứng thành Phật quả. Cho nên trong kinh nói rằng Pháp là mẹ sinh ra chư Phật. Tăng nghĩa là gì? Chữ Tăng nói cho đủ là tăng già, nghĩa là một đoàn thể hòa hợp không chống trái nhau, như nước hòa với sữa. Tăng là những người đứng trung gian giữa Phật và chúng sinh, thực hành những pháp của Phật dạy và thay Phật diễn nói những pháp giải thoát cho chúng sinh. Tăng là tên gọi chúng đệ tử của Phật. Từ bốn vị tỳ kheo trở lên mới gọi là tăng được. Quý vị đã nghe và hiểu sơ lược nghĩa quy y Tam Bảo rồi. Bây giờ đến giờ quan trọng là giờ phút quy y. Vậy quý vị nên quỳ thẳng, chắp tay hướng về Tam Bảo, một lòng thành kính, lắng lòng nghe cho kỹ. Tôi nói sao thì quý vị nói theo vậy để lãnh thọ quy y. Đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp,
quy y Pháp,
quy y Tăng,
quy y Tăng.
Đệ tử chúng con tên là
đệ tử chúng con tên là
xin suốt đời quy y Phật,
xin suốt đời quy y Phật,
quy y Pháp,
quy y Pháp,
quy y Tăng,
quy y Tăng.
Đệ tử chúng con tên là
đệ tử chúng con tên là
xin suốt đời quy y Phật,
xin suốt đời quy y Phật,
quy y Pháp,
quy y Pháp,
quy y Tăng,
quy y Tăng.
Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi,
đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi,
quy y Pháp rồi,
quy y Pháp rồi,
quy y Tăng rồi,
quy y Tăng rồi,
quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục,
quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục,
quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ,
quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ,
quy y Tăng rồi khỏi đọa vào bàn sinh,
quy y Tăng rồi khỏi đọa vào bàn sinh.
Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi,
đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi,
quy y Pháp rồi,
quy y Pháp rồi,
quy y Tăng rồi,
quy y Tăng rồi,
quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục,
quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục,
quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ,
quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ,
quy y Tăng rồi khỏi đọa vào bàn sinh,
quy y Tăng rồi khỏi đọa vào bàn sinh.
Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi,
đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi,
quy y Pháp rồi,
quy y Pháp rồi,
quy y Tăng rồi,
quy y Tăng rồi,
quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục,
quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục,
quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ,
quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ,
quy y Tăng rồi khỏi đọa vào bàn sinh,
quy y Tăng rồi khỏi đọa vào bàn sinh.
Quý vị đứng dậy lễ ba lễ. Đã quy y Phật rồi, từ nay trở đi thà bỏ thân mạng, trọn không quy y thiên thần quỷ vật. Vì sao? Vì thiên thần quỷ vật kia còn bị luân hồi sanh tử, không phải là thánh nhân xuất thế gian. Quý vị đã quy y Pháp rồi, thà bỏ thân mạng chứ không quy y theo kinh điển ngoại đạo tà giáo. Vì sao? Vì kinh điển ngoại đạo tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Quý vị quy tăng rồi, thà bỏ thân mạng cho suốt đời không quy y đồ chúng ngoại đạo. Vì sao? Vì đồ chúng ngoại đạo không phải là người giải thoát chứng quả tam thừa. Họ sẽ dẫn dắt quý vị vào con đường tối tăm nguy hiểm. Quý vị đã quy y mười phương Phật pháp tăng rồi, thì từ đây về sau, tăng ở xứ nào, chùa nào, hay nước nào, cũng đều kính quý. Không phải chỉ kính quý tăng chùa mình cầu quy y mà thôi. Như thế mới phải là một người Phật tử hiểu biết chân chánh. Quý vị đã thọ tam quy rồi, nên bước lên một bậc nữa là thọ ngũ giới. Vậy trước khi thọ ngũ giới, cần phải biết rõ ngũ giới là gì. Ngũ giới là năm điều răn cấm. Một, không được giết hại chúng sinh. Hai, không được trộm cắp. Ba, không được tà dâm. Bốn, không được nói dối. Năm, không được uống rượu. Phật chế ra năm điều ngăn cấm này để cho người tại gia thọ trì tu tập. Nếu ai giữ trọn năm điều răn cấm, tức là giữ tròn nhân cách, hiện đời được an vui hạnh phúc, đời sau khỏi đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Tôi xin nói ý nghĩa của năm giới. Giới thứ nhất, không được giết hại chúng sinh. Chúng sinh đây là hữu tình chúng sinh, nghĩa là chúng sinh có tánh biết. Tuy chỗ tạo nghiệp, thọ thân bề ngoài có khác nhau, nhưng cái tánh biết đối với người không khác. Nó cũng biết tham sống, sợ chết, biết khổ, biết vui, biết thương, biết ghét như chúng ta. Người tham sống, vật cũng tham sống. Người sợ chết, vật cũng sợ chết. Vậy Phật tử không được giết chết người hay tất cả con vật có mạng sống. Ta không giết hại chúng sinh, trái lại còn mua các con vật như chim cá vân vân phóng sinh, thì hiện đời sẽ được tăng kỷ, đời sau sinh làm người sẽ được trường thọ. Trái lại, người ưa sát hại chúng sinh thì hiện đời sẽ bị giảm kỷ, qua đời sau phải bị quả báo thường đau ốm và chết yểu. Giới thứ hai, không được trộm cắp. Trộm cắp là thế nào? Là tất cả những vật quý báu như vàng, bạc, ngọc, ngà, cho đến vật nhỏ nhặt như cây kim, trái ớt, đã thuộc quyền sở hữu của người, tức là vật có chủ trông coi. Người ta không cho mà mình lén lấy, hoặc cậy thế ỷ quyền mà lấy, lường thăng tráo đấu, đi làm việc trễ giờ, đều thuộc về tội trộm cắp cả. Trộm cắp có những điều hại gì? Hiện tại bị người tìm bắt, trói buộc, tra tấn, kìm kẹp, hành phạt khổ sở, cha mẹ buồn khổ, xã hội khinh thường, bạn bè xa lánh, mất sự tin cậy lẫn nhau. Sau khi chết, trở lại làm người, bị bần cùng, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Hoặc có khi làm được của, rồi bị cướp giật, nhà cháy, nước trôi, rốt cuộc cũng hoàn nghèo khổ. Hoặc làm tôi tớ trâu bò để đền trả nợ trước. Không trộm cắp có lợi ích gì? Không trộm cắp mà còn bố thí thì đời này đời sau hưởng phúc giàu có, an vui sung sướng. Con cháu nhiều đời nhờ phúc thừa của ông bà, cha mẹ mà được giàu sang, vinh hiển. Xong, nhờ sự phát tâm bố thí mà tiêu trừ lòng tham lam, trộm cắp. Bởi có sự lợi ích như thế, nên Phật tử cần phải giữ cho thanh tịnh. Giới thứ ba, không được tà dâm. Phật dạy người Phật tử còn tại gia giữ năm giới, duy cấm tà dâm, là cấm chồng hay vợ không được lén lút ngoại tình. Tham tâm tà hạnh có hại gì? Một, làm cho chồng hay vợ buồn khổ, ghen tuông. Hai, làm cho mất lòng tin cậy nhau. Ba, thân mạng gửi trên gươm dao. Bốn, gia đình dần dần suy sụp. Năm, mắc phải quả báo xấu về sau là chồng hay vợ con sanh lòng lan chạ. Bởi sự tà dâm có hại như thế, nếu muốn cho gia đình đầm ấm, vui vẻ, muốn được tin cậy, muốn mạng sống vững yên, muốn cho thành tựu gia nghiệp, muốn cho được tiếng thơm sạch ở đời này và khỏi bị quả báo xấu đời sau, nên đoạn hẳn tà dâm. Không tà dâm được lợi ích như thế, Phật tử cần phải giữ gìn, đừng cho phạm. Giới thứ tư, không được nói dối. Nói dối là thế nào? Là tâm nghĩ miệng nói trái nhau. Nói dối có bốn cách. Một, nói không chân thật, nghĩa là lấy phải làm quấy, cho nên thấy mà nói không thấy, lấy quấy làm phải, cho nên việc không thấy mà nói thấy. Hai, nói theo dệt, nghĩa là trau sửa lời hoa nguyệt, tiếng hay khéo, xui người buông lung tâm trí để làm việc tà bậy. Ba, nói lưỡi đôi chiều, nghĩa là đến người này nói chuyện xấu người kia, đến người kia nói chuyện xấu người này, khêu gợi đấu tranh làm cho ân ái chia lìa. Bốn, ác khẩu, nghĩa là nói lời thô ác, mắng nhiếc, hủy nhục, làm cho người lửa giận tức bốc lên, cho đến có mặt thì khen, vắng mặt thì chê, ở trước mặt thì cho là phải, sau lưng cho là trái, hoặc nói ra những chuyện dở xấu của người đều thuộc về loại nói dối cả. Vì nói không thật nên hiện đời mất lòng tin cậy nhau, không thể lập nên công nghiệp vĩ đại, khi chết đọa vào ba đường ác chịu khổ. Không nói dối có lợi ích gì? Không nói dối tâm nghĩ miệng nói hợp nhau, sao khỏi ăn năn. Ở đời được mọi người tin cậy, nhiều đời sau thân trang nghiêm tốt đẹp, tướng lưỡi rộng dài. Bởi có sự lợi ích như thế, nên Phật tử lúc nào cũng nói lời chân thật. Giới thứ năm, không được uống rượu. Là không được uống những thứ rượu làm say mê người. Rượu say dù một giọt nhỏ cũng không nên uống. Tự mình uống tội còn nhẹ, nếu ép nài đưa người uống thì phạm tội rất nặng. Thuốc độc uống vào thì chết ngay, xong chỉ giết chết một đời người, nhưng còn ít độc hơn là rượu. Vì rượu là thứ làm cho người cuồng tâm, mất giống trí tuệ, gây nên đầy tội lỗi, chết đi sống lại nhiều kiếp. Nên rượu là món độc hơn cả thuốc độc. Rượu lại làm nhân sanh ra các tội lỗi. Thuở xưa có một vị cư sĩ phạm giới rượu, say xưa mà các giới đều phạm cả. Uống rượu không phải là sát hại trộm cắp, song trong kinh Phật dạy uống rượu say có 10 điều tội lỗi. 1. Tâm tán loạn, của cải rơi mất. 2. Thân hay sinh tật bệnh. 3. Tăng trưởng lòng giết hại. 4. Tâm sân hận bừng bốc, ưa sanh sự đấu tranh. 5. Trí tuệ dần kém. 6. Phúc đức tiêu mòn. 7. Sự nghiệp chẳng thành. 8. Thêm nhiều sự buồn khổ. 9. Khổ nhục cha mẹ vợ con. 10. Thân hoại mạng chung, đọa vào địa ngục, chịu khổ đời đời ngu tối. Không uống rượu có lợi ích gì? Không uống rượu tức là trái lại những điều tai hại vừa nói trên. Phật tuy cấm uống các thứ rượu làm say mê người, song cũng có khai cho khi nào bệnh nặng uống các thứ thuốc không lành, thầy thuốc bảo phải cần có rượu dầm thuốc uống bệnh mới lành thì được tạm dùng, đến khi mạnh thì thôi. Nhưng trước khi uống cần phải bạch cho chúng tăng chứng biết. Vậy người biết giữ năm giới được những sự lợi ích, người không biết giữ năm giới có hại như thế. Tôi đã giảng qua để quý vị hiểu rõ mà lãnh thọ. Quý thiện nam thiện nữ, trước quý vị đã thọ tam quy, nay tôi sẽ trao giới pháp cho quý vị. Năm giới này sẽ là cội gốc cho giới sa di, giới tỳ kheo, giới bồ tát, cho đến vô thượng bồ đề. Ví như bốn cấp từng lầu, cần phải xây từng dưới cho chắc, mới xây từng thứ hai, thứ ba và thứ tư được. Quý thiện nam thiện nữ, trước đã trao tam quy tam kiết cho các vị, giới thể đã được châu viên. Bây giờ tôi giao giới tướng cho quý vị. Quý vị phải thành tâm chú ý, nghe cho kỹ mà lãnh thọ. Nhưng phải xét trước và định trước. Nếu giới nào có thể giữ được, thì khi tôi hỏi, quý vị nên đáp: Mô Phật giữ được. Nói cho lớn lên, phải lượng sức mình mà lãnh thọ mấy giới cũng tốt. Giới thứ nhất, từ nay đến suốt đời không được giết hại chúng sinh, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ hai, từ nay đến suốt đời không được gian tham trộm cắp, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ ba, từ nay đến suốt đời không được tà dâm, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ tư, từ nay đến suốt đời không được nói dối, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ năm, từ nay đến suốt đời không được uống rượu, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý vị có thể giữ được không? Tốt lắm, các giới tự đã thọ giới rồi. Vậy từ đây về sau, suốt đời phải tự giữ gìn cho thanh tịnh. Dầu gặp phải nhân duyên mất mạng cũng không hủy phạm. Nếu bền lòng gìn giữ thì đời đời qua lại chốn nhân thiên, sớm thành Phật quả. Do nhờ công đức trì giới này mà hiện đời được an vui hạnh phúc, đời sau được sanh về nước Cực Lạc nếu nhất tâm niệm Phật. Quý vị đã thọ tam quy và ngũ giới xong rồi, bây giờ quý vị nên đồng đứng dậy lạy tạ Tam Bảo ba lễ.
Yeah.